người ta gọi là mê tín khổ nhất thời, nhưng mà phải đòi hỏi mỗi người chúng ta tăng giảm các cái chuyện là như là đại bình lực cái danh tự bây giờ là Phật đó, hay là nói về danh tự 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 mình chưa nghe đó là vững vàng chân chính, nghĩa là nhiệt tâm nhiệt tâm tự nhiệt tâm, cứ mỗi ngày ra mình thấy nó mới, ngày ra mình mới đây là mới tâm định mình lúc nào cũng là coi như là nó mới tinh vi, lúc nào cũng như là nó phát tâm rất là mạnh mẽ, mới là nhiệt tâm nhiệt tâm tự nhiệt tâm là vậy đó. Chứ còn để được khi giải giải là nhiều khi gặp những cái cảnh mà mình không có chưa là gì đó, không có tập tâm thì càng ngày cái bản tính này nó luôn mò làm luôn mò làm luôn mò làm. Thì hôm nay quý vị sẽ nghe được thẳng cái phần không pháp có thể được thứ 22, không pháp mà có thể được. Chuyện đây là cái chuyện nghe thôi, mà không nghe thôi. Cái pháp chơi không mà mình được, bởi vì những cái pháp có mà mình gọi là mình được á, thì cái đó được nó không có tiền bồi, được là mất chắc chắn như vậy. Còn có những cái pháp không, không pháp tức là cái pháp không, tức là cái pháp chơi không là chơi lý á, thì mình không vô ý, mình không để ý, nhưng mà nếu chúng mà mình tự nhận được mình nhắc mọi lúc thì chính cái đó mới là trường hồn bất biến của mình. Cũng như quý vị thấy những cái gì mà nó có đến với mình mà mình gọi là có đó thì nó lại là cái mà nó không đã để ý đó. Còn có bây giờ thì bây giờ mình tìm cái gì mà không, không đây không phải là không tên đâu, không phải không, không có cái gì đâu, không đây là chân không, nói một cái gì là chân đi đó. Thì cái đó mà khi giới với mình được rồi thì không bao giờ mất, không bao giờ phải, không bao giờ tha. Mà cái đó Đức Phật mới chỉ cho mình, đó là cái bản tính kim cương của mọi người, ai cũng không. Nhưng mà khổ nổi là bây giờ mình tìm không ra, không biết ở chỗ nào. Ở trong thân mình từ đầu đến chân thì khi mà nói như là chưa biết thì nó khác tất cả. Mà hiện bây giờ khi mà mình chưa có minh tâm kiến tánh thì không biết ở chỗ nào. Thấy không? Thì chưa thật là có. Thì là sao mình cai đầu với nó, cái đó là cái của mình. Mà cái cũng là cái của pháp giới, dù là pháp không thanh tịnh thì cái đó cũng có thể gọi là chung ha, chung chung ha. Dân từ ở trong kêu pháp danh khác gọi là Phật tánh hay là bản tánh hay là chân tánh, chứ như là chân tính đó, cho các khác nhau. Nhưng mà sự thật ra là chỉ là cái điểm đó, chỉ là cái đặc điểm chúng ta được đọc. Cái Đức Phật khai thác được tới cái chỗ trọn vẹn thành tâm, cho nên các mình tôn xưng các ngài là Phật, hoặc là đóng giác ngộ hoàn toàn. Cảm ơn Việt Nam. Còn mình cũng có cái bản tánh đó đầy đủ, nhưng mà vì mình chưa có chưa gì, chưa có tham rồi, chưa có, cũng như tôi vừa nói cái ví dụ đó, dương thì cái tánh sáng đều có hết, đều có hết cái ý sáng hết, nhưng mà bị những lớp bụi nó phủ bên ngoài, bị những cái lớp cho nó phủ bên ngoài, bị những cái lớp bùn nó phủ bên ngoài, cho nên cái yến sáng của dương nó không còn nữa. Nhưng mà nó không có, không bao giờ mất, quý vị nhớ. Thì cái sự tu của mình là gì? Là cái do tâm định tụ. Mình định tâm như thế nào đó, thì tự nhiên cái những cái bụi, cái đất, cái cho, cái bùn đó, nó sẽ băng hoại. Thì tự nhiên yến sáng nó diệt. Yến sáng là chỉ cho Phật tánh, chỉ cho kim cang tánh, chỉ cho chân tính. Ai cũng có hết. Và chính cái điểm đó hoặc biết những điểm đó cho nên ngài Thanh Văn là một ngài như là gì, ngài xuống trần, tức là ngài xuống thân. Ngài biết là mỗi người, mỗi chúng sanh, kể cả ngài nói xa, kể cả những con vật nữa, nó cũng có được cái tính đó. Nhưng mà bởi vì những con vật nó nhiều kiếp nhiều đời, nó mê muội quá đi, nó chỉ còn có biết biết sống thôi, chứ nó không có mê. Còn mấy bên đúng người á, thì có cái chức tánh tự nhiên là bởi vì cũng có những chức tu rồi. Thì cái chuyện đó nó quá dễ hiểu đi. Chúng ta cứ cái thân thân cái công chuyện hồi thiền và thành hồi suy nghĩ cái thân thân nè để tất cái điều như vậy mỗi ngày là mình học mỗi ngày là mình nghe không nên nghe giảng nghe pháp cũng học thì cứ để như thế nó cứ ngày sau qua ngày qua tháng lại còn để lại đầu thì mình thấy là tâm hồn nó không biết gì một cái gì phải đến cũng đơn giản hiểu cái nguyên nhân đó sao không hiểu cái nguyên nhân cái giả nó thế nào hết còn biết mà biết gì mỗi ngày tăng dần tăng dần đó là tôi cũng nói tăng dần học phóng thôi á chứ không có nói đến tăng dần tu niệm á thì cái việc đó mỗi ngày mình thấy biết một chút mỗi ngày biết một chút thì đúng như nó sẽ chịu khổ học thì nó khổ rồi nghe thì nó khổ phải như thế này khổ không rồi ví dụ như bây giờ mà mình chưa lại gì đó không có chưa là nghiêm chỉnh chưa là ngồi đứng trang nghiêm không có nghiêm chỉnh á thì là những giáo lý không có vô được hoặc là mình không có chỉnh lớn được thì nó khó có cái tiếng sáng và cái tiếng soi do đó trên lên á từ từ mà nói tu tập thì nó khổ chứ không biết ai nói chuyện tu mà chứng kiến thì đâu nhưng mà cái khổ một chút mà có thể vững chắc mình được để cái gì thì giải thoát ai vui khổ trong một chút này nhưng mà rất nhiều chút sau ai vui những gì cũng như cái người sau khi học cái khổ đó cho ta quý vị thấy phải nghe hay nặng hay hiểu phải từng câu từng chữ nhưng mà khi mình hiểu rồi thì tâm hồn mình nó sáng suốt cũng như quý vị ta có thể nói bỏ thì giờ từ ở nhà đến đây mất thì giờ rồi khó khăn chuyện nữa thì chưa lên phải nói đường đó là một cái vấn đề khổ cũng là thuộc nhưng mà nghe từ đầu tâm hồn mình sáng suốt cũng con người mình đó ngày hôm qua kia hay không được vấn đề mình biết thế nào nhờ một thời pháp mình nghe rồi mình suy tư rồi mình học hành cái rồi mình thấy con đường sáng mình đi thì cũng như vậy những lời vật vì nó nhiều đời nhiều kiếp nó thiếu cái phần đó nó thiếu cái phần gọi là nghe được nhớ được học hành nó thiếu cái phần đó cho nên mỗi ngày nó tối tăm lên một chỉ biết sống thôi. Thường kinh nghĩ như vậy đó là phải quên lên, quên lên mình giữ cho con thân này. Nếu mà quên lên thật rồi cũng khó mà chưa là thì khó mà chạy khó là chứ không có, không có bao giờ mà nghĩ rằng cái sự tu tập mà dễ đâu. Không có dễ đâu, rất khó. Và bởi vì sao? Ngày giờ nào mình cũng chiến đấu với lại nội tâm. Nội tâm của mình là từ nhiều lần nhiều kiếp nó đã mê muội nhiều quá rồi. Bây giờ mình chiến đấu là mình chiến đấu là từng ly từng tí từng ly từng tí. Đó, cái vấn đề đó phải là dễ. Đi lên là không phải dễ đâu. Còn đi xuống thì sợ dễ lắm, nghĩa là thả nó buồn. Khỏi cần về phần tấm của những đứa mà nó chết nữa là như vậy rồi. Chẳng như lúc bổn sư thích ca, chúng ta nói sư thích ca đau phải một chút, 80 năm đau, quý vị nhớ không? Mình đặt tiền thăm tới ngày thôi. Tôi là nhiều chút khổ cực lắm, hê thông, hê sở, của sở nghĩa là vô hê bất nghịch, ý dụ thứ hát đi bất đi tới. Nhưng mà nói như vậy là nó trùng tự theo lịch sử. Chứ nếu mà nói cho cái tâm kim cương đại hùng lực á, có thể chúng ta vạn trần duyên vương bỏ của một nhất tâm bất loạn, bảy ngày là đời khỏi Phật. Chắc hẳn. Nhưng mà phải đừng có che cái gì ở trong 7 ngày đó, đừng có chán gì vô hết, đừng có chán gì nữa. Nếu mà mình được cái việc anh đã cái này là biết không có làm được việc. Cái khổ nổi là mình thấy mất cái chừng 2-3 phút là mình xem được. 3-4 phút là mình xem được nó xem một lớp. Đó, cái sự thật ra không khó mà thêm người không khó, mà khó thôi tội đó. Cho nên bây giờ mình phải tập lần. Để chờ cái lúc mà lần ra đi, mình có một cái vốn lý. Có cái vốn lý sẵn, cái trình đó nó đỡ chút. Để rồi có cái giờ phút đó anh đang nói chuyện nó gồm và không có chuyện gì mình thấy mình chỉ đau ốm toàn cái cơ thôi mà mình thấy mình cũng bất lực thấy không cái đừng nói tới cái giờ phút đó như cua bỏ trong nước sôi á không biết bỏ là bỏ người con nhá lúc đó tự vừa thanh đi tự vừa phải lo trước đi lo trước là sao cái giờ phút đó mà quý vị biết là 10 giờ tối này mình đi nhà qua cái gian thì giờ nó tắm rửa sạch sẽ nó áo tràng mặc vô cái tủ đồ mang vô để chờ giờ nó ra đi được như vậy đó là thành lòng cái gì ở đây cái gì nào mình thấy ngon lành này, thấy nó ngon lành này, mình biết đó từ trước, còn cái này nó vô duyên như thế, cho nên ở trong thiền tông ta nói là kiến tánh thành Phật thể thế nào. Thì bây giờ cái tánh ở ngoài mà mình tánh được, thì bây giờ nó tham 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 đến thì suy nghĩ mỗi kỳ, mỗi cái giờ mình tu, mỗi cái giờ mình niệm, mỗi cái ngày ít nhất là cái gì cũng phải bỏ ra vài ba chục phút nữa trước một hồi để nghĩ lại mình. Ngồi thiền rất là ngồi giữa đại thiền đó, đóng chặt hai cái cửa, mắt cũng chờ, hai cái tai cũng chờ, nó nghe, mũi cũng chờ, nó ngửi mùi, vân vân, để mà dần dần cho nó tỉnh, tỉnh dần một xét lại, xét lại coi nó thế nào, 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 thế không giải diệu pháp bát nhã, diệu pháp đây tức nhân là cái diệu dụng của trí tuệ đó, diệu pháp bát nhã tức là diệu dụng của trí tuệ, ai cũng có hết, nhưng mà chưa hết ra cái diệu dụng toàn diện được là tại vì Phật này, tôi thường giảng cho quý vị nghe đó, mỗi đức Phật có thể có tướng có dụng, chúng ta cũng có thể có tướng có dụng. Ví dụ như cái bản thể bao la của Đức Phật là gì? Tất nhiên là cái đức tánh bao la của Ngài khó diễn tả, khó nói được lắm. Cái đó hay là nó tháp thân thanh tịnh, tháp thân thanh tịnh. Đó là cái bản thể, thể. Tướng, tướng là gì? Như Phật có 32 tướng tôn, có 80 vị này. Để diễn tả cho mình là cái bản tướng. Dụng là gì? Cái dụ dụng nội thanh của Ngài vô vợ. Tự nhiên bất biên, bất biên tự nhiên. Khi ở trong thân người, khi ở trong thân tầng trời, khi ở trong thân xuất sanh trong, khi ở trong thân có nhiều khi ngài không hỏi gì được để độ sanh. Cái chuyện đó là độ sanh là của nhau đó, cái đó là cái chuyện cần độ sanh. Bây giờ chúng ta, mỗi người chúng ta ai cũng có hết. Cái thể của chúng ta là gì? Nói một cách dễ hiểu á, là cái đức tánh, cái thể chất của con người. Con người nó có cái thể chất, có cái phong độ của con người. Thế không? Thế thì nghe nói tới ông đó là người ta nghĩ là cái phong độ của ông đó, cái đức tánh của ông đó, hoặc là cao thượng hay là nhỏ nhẹ, lớn hay là nhỏ, cái đó được. Đó chính là thể. Tướng là gì? Tướng tất nhiên là sức mạnh. Và cái tướng dễ thương, và cái tướng dễ nói là cái này. Tại đó là tạo cái sự cần thiết. Thì chúng ta thấy không được. Còn rất nhiều người là chúng ta thấy không được. Thì cái đó là cái tướng. Thể tướng. Dũng là gì? Là cái khả năng. Mỗi người có cái khả năng riêng. Chư Phật thì có cái diện định đổi sanh. Còn chúng ta thì có cái dũng. Dũng gì nào? Dũng tức là khả năng. Cái khả năng của mỗi người đó. Mình là có khả năng đó. Khả năng tất nhiên, kẻ giỏi cái này, người giỏi cái kia, kẻ giỏi cái nào, đó như là cái dị dụng. Thì nhờ cái dị dụng đó trước, mình biết không? Thì ở trong này, trên trong này, bốn cái chữ đầu, diệu pháp bát nhã, tức là cái diệu dụng của trí tuệ. Diệu dụng của trí tuệ. Trí tuệ chúng ta, nó nằm ở trong thể, nó nằm ở trong tướng, nó nằm ở trong dụng. Thì là diệu dụng. Vốn là vật. Ở trong nhà mình, ta thấy là cái đó là cái vật ở trong thân mình, nhà mình là trong thân, trong nhà là trong nhà là đâu? Ở trong thân mình. Nhà đây là chỉ cho như là của đúng thân mộng chặt, chặt tại nhà, nó ra chặt đó. Của đúng thân, cái thân là giả, nó nằm ở trong cái nhà chim bao, mộng chặt, nhà chim bao cái thân mình, nó giống như cái chim bao mổ lắm. Cái gì nghĩa cái kỹ này, con người ta nó đi, nó chính, nó nằm, nó ngồi, nó cười, nó buồn đó, đủ thứ gì. Nhưng mà hãy chết tắt không thở một chút là mà ở trong thở thì đâu có dám để, trong thở nó khác rồi, con người thấy nó khác rồi, không dám để đâu nhà vì nó thân mọn tàn. Cái thân giả dối này cũng như lắm như đâu vô, thì cái diệu pháp bát nhã đó vốn là còn ở trong nhà mình, chứ không ở đâu xa hết. Mình tìm đi, cái thắp đèn trí tuệ để mà tìm. Chỉ là đi quanh một khác qua là mở ra, nó đi bị hết rồi đó. Đây, dễ là thế lắm.
xưa nay không mất, từ xưa ngày muôn chuyện đến tới giờ sao không mất.
Bữa trước giảng đầu ra không không lão tử ngày nói á, mình có một cái vật nó sáng suốt tận tâm, cái tâm linh của mình sáng suốt tận tâm, trời đất nghĩa là tạo thiên lập địa, từ cái ngày tạo thiên lập địa tới giờ sau á, cái linh tánh của mình nó sáng suốt tận tâm. Cái điều đó là mới nghe ra khi mà chúng ta mới nghe giảng đạo á, chúng ta giả gì mình phải ở trong phần tâm thanh nhìn ra mới được chứ. Nhưng mà khi học đạo rồi nó khác, cái linh tánh của mình hiện ra được, cái linh tánh nằm ở trong cái thân này nè, cái thân bối đại nè, hoặc cái thước năm, hoặc thước sáu, hoặc thước bảy, hoặc thước hai nè, là cái thân này nè, nó thay cái đậu nó thay cái đã thay. Nhưng mà cái linh tánh á, nó cứ theo cái dòng biến chuyển mà nó đi tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, cho nên nó có trước trời đất nữa, có trước các ngày các đức Phật nữa, cái mấy trời cũng hay thường đâu. Nhưng mà linh tánh mê bụi, nó nằm ở đâu đó, nó chưa có Phật. Rồi bây giờ nó cũng giờ là những gì nó trên nghe kệ hay là đường nó tiếng chuông tiếng mõ gì nó giờ là nó thức dậy một chút mình cứ nhớ. Còn bây giờ mình đừng tăng xuống nữa, trời nghe nè, chúng tôi yêu cầu cái gì đừng tăng xuống nữa, nghĩa là một là nó lên cao, hai là nó lên nhất định cái điều đó là phải chứ là kiên trì, nghĩa là đừng tăng xuống nữa để mà mình mệt lắm. Mình cứ nghĩ như một cái con vật đó, thấy không? Như cái lời hai quý này mình không thể thấy được bao lâu, không thấy ma quỷ đến nhắc là thôi không thấy được. Cứ còn cái lời vật mình thấy trước mặt mình bị người không ai sang mình thấy, nhưng mà mình thấy như là xuất sanh, mình coi chúng sanh này. Mà nếu mình không khéo á, đức tánh mình không có cao nè, hoặc là những cái tâm hồn mình không có thượng nè, con người mà cứ bỏng sẻ là con người mà cứ luôn ta tiếp luôn mê, mà con người không có nghĩ cái gì cao thượng đi lên hết á, thì cái tâm hồn của mình nó sẽ có quá nhỏ hẹp đi. Là một cái ngày nào đấy mình bỏ cái sách hơn này, thì vì cái linh hồn nó nhỏ hẹp như vậy thì nó phải tìm cái gì nhỏ hẹp như vậy, nó đâu có quyền nó tìm những cái gì khác nữa được. Cái con người mà không biết ăn không biết nói, cái người mà hung tợn dữ tợn, ai cho vô đến nhà tốt cho nên phải làm tu thanh tịnh hay lâu. Từ đâu mà có nặng, xưa nay không có, từ đâu mà có nặng, chỉ có chỗ nặng đều là lòng chắc chưa quên. Đặng đặng cái xưa nay của mình là mình không có nặng, không có tự nhận được cái kim cang tánh, mà mình cứ tự nhận cái giả, kia là cái giả không, cái không giả này. Do đó cho nên chỉ có chỗ đặng, được đó là cái điều, là cái lòng chắc chưa quên, chắc cái này, chắc cái kia, cho cái thân là này, cho cái cảnh là kia, cứ luôn đi có cái chuyện đó. Bây giờ là sao bớt cho được cái đó đi, nếu không muốn là bỏ hẳn, thì tự nhiên cái kim cang tánh là không bảo là hiện tại đâu. Có kỳ năng thở chưa hóa, năng là mình suy nghĩ, thở là cái cảnh bên ngoài. Thí dụ như là tôi nghĩ đến cái chuông rung này đó, thì tôi nghĩ đó là năng, mà cái chuông rung này là thở. Năng thở mà mình đi với con người mình nghĩ thở cái này nghĩ cái kia ra cái kia nghĩ như nào. Cho nên tôi chẳng đứng nào cái ông đó, ông bỏ vô những hệ tôi là như đó mình nói được nghĩ nữa, mà cứ nghĩ không biết là càng lớn tuổi càng nghĩ không nghĩ một kia. Hầu mấy tám chín tuổi thì mình sao, mình mấy tuổi thì mình sao, rồi càng ở trong là càng nghĩ không nữa. Nếu mà có làm cái gì đó thì nó biết nghĩ do đó, cho nên học luôn là xin tổ với lại đi một kinh đi, đừng cho nó nghĩ, phải không? Nó cứ nghĩ cái gì cứ nó nghĩ cái em vô cái còn lại cái kinh 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 nó nhắc đi, còn sao thì ngồi nghĩ rồi nghĩ rồi tốt. Nên người ta phá hại mình, bây giờ phải làm sao có để mà để luôn mình tương dương đó mà cứ mình cầu anh cầu em gì không có cái gì mình thả hết đi. Giả sử mà trước đây 40 năm đi nữa, cái những cái gì họ ở xấu của mình là trong đó mình cũng có cái liên hệ gì đó, tại sao cái người khác họ ở xấu đi mình cứ nghĩ như vậy đó thì không có gì đâu. Hay là mặt là mình nghĩ thêm một cái gì cao thượng nữa. Ví dụ như bây giờ mình ở trong cái gia đình đó, mà cái gì nó hạnh phúc của mình, chưa chắc gì mình tỉnh ngộ mình tu được.
À, tốt đó là mình tức, chứ là cứ bán là cái tốt đó để nó khóc, mà cái tốt đó mà khóc cũng lấy đó. Thấy không? Có nhiều khi nhiều cái người đó họ làm cho mình rất đúng đủ chuyện hết để cho mình đừng có như là tham đắm hoặc là đừng có liên hệ tới chuyện nào. Biết đâu những cái người đó cũng là hơn của mình, biết được cái bước, nếu mà hiểu làm chứ. Cho nên thánh nhân ở Á Đông này, các ngài cái nói câu cũng từng nói cái gì nữa. Đạo ngô khác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả. Dạ rồi, hỏi nữa hỏi gì cơ hết rồi. Cái câu dẫn dài em vô một lần hết rồi đó, 15 lần rồi không phải 10 lần nữa. Đạo ngô khác giả thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô cả. Thấy không? Đó, nhớ đó. Người nào mà cứ chỉ trích mình hoài, nói xấu mình hoài, biết đâu đâu là sao? Biết là mình đổi hợp tới đây. Thấy không? Bạn một hảo nhã thì ngôn là. Còn những cái người nào họ là tốt, cái người nào mà họ tin theo mình, họ tôn mình đủ kiểu đủ kiểu, chưa chắc đó là người tốt đâu. Không khéo đâu, nó sẽ là chặt, là hòa. Những câu đó phải lấy để mình để như khi mà ở mà vào cái thể là chuyện gì, chúng ta cái nước đó đó là cái khuôn vàng nước ngọc để mà đo khỏi cái quan trọng là cái quan trọng mà còn nếu một khéo ví dụ như mình ở cái họng cái đất nước này ngon lành lắm, ở nhà lắm, mình đủ cửa đủ tôn nghiêm hơn là ha, nếu là người quan phật á cho cái đó là nhà con từ ơn sang sang lên sang sang lên đi ta ơn từ lâu từ lâu học được tôi thấy đừng nghĩ cái gì nữa, biết đâu đó cũng là cái gì tốt. Do đó cho nên cuối cùng Phật nói trong đề bài Đạt Na là người ơn chúng ta, Phật nói vậy đó. Theo hại ngài luôn luôn đủ chịu hại. Cuối cùng ngài nói biết đâu nó không là ơn chúng ta là nếu mà gọi được một thằng chú ông được. Còn mình thì cái tâm thì thành ra cái gì mà ở khen mình cái gì thôi. Mà là cái gì ghét nghe hay là nói xấu cái thì thôi thành Phật nghĩa là có tử tệ đó. Mà đào là nó được như vậy. Bây giờ mình học đạo mình với làm sao mình sánh bớt với lại mình tập làm sao cho nó giải thoát nó giải bỏ quan gia nên giải thoát như tiếp trong cuộc đời chúng ta sống đây là toàn là quan gia tái chủng nhiều hơn là bạn lành. Cái gì để ý đi, mở cửa ra mở con mắt ra thì quan gia tái chủng nhiều hơn là bạn lành. Thì nhờ mình học Phật mình giải bỏ, không có cái giáo pháp nào mình giải bỏ được, hoặc là chỉ cảm thấy là chỉ hay quá đi giải bỏ. Còn nếu mà mình cứ để ý thì nó là rút hơi rút hơi rút hơi lực căng nó đã rút không rút rồi không cho nó rút cho nó sụp rồi rồi nó cứ thẳng rồi tụt nó là thành một tin được Phật cứu được Phật giải bỏ rồi. Trước nói người đặng phước đức là nhờ nhân bố thí mà đặng cái quả phước đức, đó là trước nói như vậy, như cái phần trước nó nói như vậy đó. Đấy là không tách được bên sự, ở bên sự tiến là nó vậy đó. Nghĩa là ai mà tạo cái phước đức cái nhân thì nhất định là hưởng cái quả phước đức, nhưng mà đã có tạo nhân đã có hưởng quả thì tự nhiên cái sự mà có nhân có quả mà về hình thức thì sự đó thì nó cũng vẫn còn tự tướng, nó còn thắt nó. Đó cái hệ đó, Phật nhân chỉ cho chúng ta cao hơn nữa, cao thượng hơn nữa, thì cái đoạn sau đây nè. Này nói không đặng, ở trên này nói không đặng đó, là nói về cái lý tánh phước đức, bởi vì cái lý tánh phước đức nó có gì đâu đặng với đặng, cao hơn. Nó tự như, cái lý tánh phước đức nó tự như, mà mình đã nói là đặng là tất nhiên là nó phải có mất. Bây giờ đừng mới đặng thì cái đặng đó nó đầy đủ ngon cứu dược đầy đó như Đức Phật ngài thành Phật rồi, nhưng mà không bao giờ ngài tuyên bố ngài là một vị Phật hay một vị vô thượng các đẳng chánh giác không. Thở dĩ mà những cái người mà tuyên bố kính trọng tán thán đó là hàng đệ tử thành Đức Phật thì chẳng công lao của ngài quá gì. Với tình nguyện thanh thán với ngài không bao giờ tự xưng mà ngài là chỉ dẫn ngài. Thì trong cái chúng ta nói chúng ta thấy trong cái phần kinh này không phải quả phước đức để so sánh. Bởi vì không phải cái quả phước đức để so sánh, cái quả phước đức mà còn có so sánh á, thì cái phước đức đó nó có nhỏ, nó có chung, nó có lớn, hoặc là nó có còn, nó không có. Còn cái phước đức mà không có lấy cái gì so sánh được, thì cái phước đức vô lượng, vô phở lớn. Quả phước đức còn các tướng thấy được, cái quả phước đức còn các tướng thấy được. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, chúng ta trong cái là quý vị đổ 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 đổ. Nhưng mà cái phước đức có thể mình thấy cái phước đức mình sống hôm nay có chẳng khổ à, mình cũng như cơm như áo như cổ ăn cổ mà nữa, cũng có thể nói rằng khá là vậy là phước đức là cái gì nữa, nhưng mà mình thấy thân mình có cái nào biết không, tổng không khá có cái nào biết không, nữ về ăn có cái nào biết không, luôn luôn là đó. Thì như vậy cái phước đức nào cũng ở trong cái hoàn cảnh thì nó phải là phước đức cao thượng, thấy không, cái phước đức nó còn được. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta làm sao đi tới cái phước đức vô tướng, cái phước đức đó là phải tạo điện ở trong tâm, và phải làm sao cho nó tỉnh được những cái gì bố thí, bố thí tất nhiên là nó đang sanh 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 đó, thì cái phước đức đó nó tỏ ra vô cùng chân thật, vô cùng lớn. Lý tánh phước đức thật không có tướng, lý tánh phước đức thì thật không có tướng, cũng như làm gì thấy được, làm gì thấy được đó. Thì cái bằng chứng cụ thể tôi nói là Đức Phật tự để ý nha, phước đức của Đức Phật đó, quý vị có thấy không? Mà hãy nhắc tới Đức Phật á, là quý vị nhìn cái mũi của mình tưởng tới mà cũng biết mình cứ nghe lịch sử có ngày là hy sinh, ngày là tu nhiều ngày, chứ mình có biết về cái gì ở đâu thấy không, nhưng mà hãy nghe tới một cái á, là lòng mình kính kính tôn trọng nó có chuyện nó hỏi gì là vì sao, là vì ngài đi tới cái chỗ phước đức học không có tướng. Còn những cái vị nào mà phước đức có tướng á, có hình tướng thì mình thấy là hay là hay là tánh phước đức là không pháp tướng có thể thấy, cái tánh phước đức là không có, kêu là đã không pháp tướng có thể thấy, nó không có một cái pháp tướng gì đó, đó tức là không có cái pháp gì mà được. Thành thử là cái lý này thì cao kìa, nhưng mà khi chúng ta niệm xét, chúng ta ngồi đọc và niệm lại hay quá, khó có một vị thánh nhân nào là giảng như vậy quá tiêu diệt cái chỗ đó. Cho nên những nhà bác học ngày nay, những cái nhà mà người ta trí tuệ cao cường, khi mà đọc tới những cái lời họ nói, họ nói không có lời gì để mà tán thán khen ngợi đâu, nó tiêu diệt cái chỗ đó, chẳng những không pháp gì được, tức là người ngăn cách cũng không, tức là người ngăn cách cũng không, tức là người thay được cũng có, tướng phần là trở đất, kiến phần là năng đất, năng trở điều pháp, tức không thấy cái chúng sanh sở lộ, không thấy cái thân mình là người nhân độ, đó như vậy, tóm lại là như vậy. Ra làm việc độ sanh Đức Phật 45 năm trường, mà ngài không bao giờ ngài nghĩ ngài độ sanh. Nếu mà ngài nghĩ ngài độ chúng sanh á, thì tất nhiên là ngài là người nhân độ, và tất cả chúng sanh là thở độ và là bị độ, mà có năng có thở như vậy là phải khổ nạn, mà có khổ nạn là không cao thượng hả? Thì bây giờ đây nói như vậy không có nghĩa là không có cái công đức công lao, có, do đó cho nên cái công đức công lao nó tới bây giờ 2530 năm rồi. Có ai mà thấy được mặt họ ở đâu? Có cái ông Tây đen, cái ông Mỹ trắng nào mà thấy mặt họ ở đâu? Mà bây giờ phải nghe nhậu được cái lời của ngài dạy thôi, nhờ cái hình tượng của ngài hay là lịch sử của ngài là chính cảnh không thể nói. Là cái chính cảnh nó sẽ ra Phật có biểu chính cảnh này không? Thấy không? Nhưng mà cái đó nó tự nhiên, nó tự nhiên nó như là cơ bản hả tư nhiên. Cái lý của mình, cái lý cao như vậy đó. Thế nên vô lượng chúng sanh ta độ, tức là Đức Phật nói đó, Phật không chúng sanh nào được tai diệt độ ta. Cái tính nó phải như vậy. Nếu mà mày nghĩ là việc ngày giúp cái tiền não này đổi cho ta giải thoát thì nó chắc tâm ơn rồi. Và thường thường các ơn tới nữa thì nó cũng nhắc nhói lắm, thấy không? Mình làm cái gì mà khi ăn bắt đầu báo mình làm cái gì mình cho cái để cho nó kêu là nó bao ra đi nó khỏe hơn. Còn nếu mà mình cho cái gì mình bố cái gì mà cứ để cho người khác cứ cảm ơn mình mà quá tiền nó mà nó không hay, quý vị hãy vậy. Khi mà chúng ta mới hiểu chút biết nào hoặc là hiểu đạo được thì là mình thích để cái xã giao là thích vậy, nghĩa là để mình cho mà phải biết ơn biết nghĩa là biết được nó cái thứ gì nó để mình thích. Nhưng mà người ta hiểu cao rồi đó thì không thích, thích hơn cái đất nói cái gì nữa mà quá đi thì thôi mình có cái gì cũng có thôi, có cái con nhưng mà cái tâm hết tức trở nên cái hậu quế được hết cái chúng ta phải đi chứ không không có gì nữa. Mà cái vấn đề mình trở lại thời gian như là vào nhà ra thành phố là phải cái vấn đề đây nghĩ cho là cái vấn đề mà quả báo thì nó cái chưa là cái tổng báo hay là cái vấn đề thì nó càng đi. Mà ngoài ra cái đất còn đất ơn nghĩa đất là nó có thế này. Kể ra nhiều nghĩa cái ơn nhiều nghĩa hoàng là thế. Nói ví dụ ra thôi, chắc là tấm như cây giá là cầu đang ngồi chỗ. Học thành lễ bạch. Vẫn là, vẫn lễ phép, vẫn là mỗi việc làm hết. Nhưng mà như như không học. Rồi đó là thì thôi nè. Mà làm như vậy đó là sẽ tin hai tháng đó. Là tập ra. Một việc gì hết sức nhỏ mà làm cũng phải gắn lại. Ví dụ như quý vị tôi nghe con đường đó thấy một cái cọng da nó nằm là còn trong trận ra đó mình có phải nhưng mà nó tự nhiên vậy thôi, hay là thấy một cái việc khác dù đó là một lời nói thôi, lời nói chơi như vậy hay là lời nói mà làm cho người ta sao xuyến từ từ ngoài đời là nó mất nó mất nó xa nó gần nó khổ lắm, mình nó để ra đây thật không có chúng sanh nào sai về độ cả chăm hết. Bây giờ cái phần này là cái phần chánh văn này, tu bồ đề là cái phần này. Bạch Thế Tôn, đức Phật đại luật vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là không chứng đẳng, như là nói cách dễ hiểu rồi, dẫn ngài cho chứng Phật có thành Phật được hay là không thành Phật, ngài tu bồ đề ngài nói như vậy đó. Đức Phật nói như vậy như vậy như thế như thế, nghĩa là ngài nói rằng càng tôi vừa đề tôi đối với một vô tượng chánh đẳng chánh giác cho đến không có một chút pháp nào có thể đặng, không có thể đặng gì hết mới gọi là một vô tượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà tôi còn tôn xưng tôi là một vô tượng chánh đẳng chánh giác thì còn gì là một vô tượng chánh đẳng chánh giác, ý giống như vậy đó. Không phải là không có, nhưng mà cái có tôi không thể đặt tên không có tôn xưng được, không thể vỗ được mà nói rằng tôi là thành Phật nữa, ý nó thì chữ này cũng dễ hiểu thôi, thấy không? Ví dụ như bây giờ cái vị nào mà bà Phật thông minh họ hành động cao thượng thì cứ để tự nhiên người ta biết rồi người ta tôn trọng, chứ cái vị đó mà nếu mà cứ nói đi nói lại làm chứng đức lên nghe còn hơi được được đó, mà phải làm chứng gì mà nói nghe là chứng gì, cái ta là nhân chứng Phật này, cái đó không được. Thành cái sự thật nó cũng lươn thêm những cái đó. Nên thường thường Đức Phật thường dạy chúng ta tìm chân lý đừng thèm tìm nó khóa. Đừng lên chân lý chân ngôn tìm phải ra ở giữa giữa thơ một mình nó mặc tìm không sao. Chỗ nào cũng có tìm lý. Chỗ lý tự thành là thành là tu ở đâu. Chỗ nào tu nó cho phải là đạo là tâm tự thành đó nó tu lắm. Thế luận trước thường nói tất cả đều không. Trước là những cái phần trước nữa đó, nói tất cả đều không. Đức Phật đối với Bồ Đề, Đức Phật đối với Bồ Đề, Bồ Đề tức là chánh giác này, Bồ Đề đây tức là giác ngộ. Phật không có pháp gì có thể làm, không có pháp gì mà ngày nào nếu ngày nào thì sao ngày nào mất. Tại vì chúng ta làm thì cái này chúng ta mất. Những cái gì mà chúng ta không chặn thì nó mãi mãi với chúng ta mãi mãi quá vô tận thời gian, dễ hiểu không? Vì vậy cho nên làm cái gì trầm trọng mình nặng nữa thì cái đó nó như vậy đó, nó chuyên là nó tự nhiên như vậy đó, cái phước nó gắn liền với những cái đó mà khi nó đầy hết thì chưa đầy công đức phát ra
thì Đức Phật thay là xin lỗi các ngài, cho nên các ngài nên đổ sanh từ trước đời nó trước kia lặn lội chúng sanh, có khi nào các ngài trở trở tâm trở đâu gì không? Làm ngày làm đêm làm với cái bộ phận với cái tánh tâm với cái tịnh rồi tâm từ làm này, tôn bộ này thiệt ngộ lý này, ngài thiệt ngộ cái lý này, ngài hỏi cái này hiểu cái lắm có phải được đâu? Nên lại đương sơ hỏi thẳng Phật Như Lai đặng đạo Bồ Đề rốt ráo Phật không chỗ đặng ư? Nên những ngài muốn hỏi là ngài cũng thay mặt đương sơ, tức là thay mặt của chúng sanh đó để mà lặp lại cái việc đó là cái Bồ Đề này cũng biết lắm, tức còn mới đây là biết gì. Dấu hỏi này mặc dù tiên tồn như lắm dạng lại chỗ ngộ, đó là dạng lại cái chỗ ngộ cái hình để chưa, cái thấu suốt chưa, luận về vô sở đắc mới là chân đắc. Phật cái danh từ trong nhà đạo nó khó có cái chữ đó, cái chữ danh này như cái chữ vô sở đắc. Thường thường ở đời đó, thì ai cũng nói rằng sở đắc là tôi đã được, tôi bị được, tôi coi như là được rồi, thế thì cái đó nó không có cao đâu. Cái là gắn liền cái không sở đắc, cái sở đắc mà không thấy mình sở đắc, cái sở đắc mà không đem cái vọng tâm mình cho đó là sở đắc. Cái vô này không có vọng tâm này, không có vọng tâm vọng động vọng niệm thì cái đó mới là toàn bích toàn diệt. Trong hải vô sở đắc là không có cái gì đâu. Những cái danh từ nó mới diễn tả được cái lý diện mạo của nhà Phật. Nếu mà không hiểu cái danh từ đó, nơi đọc kinh thì mình cầu cái lý, mà cái nghĩa mình chưa hiểu thì là sao còn lý danh từ là đây. Cho nên phải giảng. Vô sở đắc mới là chân đắc, đó là thiệt luôn. Còn nếu mà mở cái sở đắc không á, tụi chưa phải, chưa phải là chân đắc. Nói không đắc mà đều đắc, đặng đắc nếu không đặng mà đều đắc mới là chân thật. Tưởng như niệm Phật đó, niệm như vô niệm cố nhất chân niệm, niệm mà không niệm mới được là niệm, thì vậy không ngủ thế nào? Cái câu niệm là không ngủ mới là niệm. Ví dụ cái câu nước mà mình không hiểu, niệm như vô niệm cố nhất là vì thế cho nên nói chân niệm, niệm mà không niệm mới gọi là chân niệm. Thì cái câu này cũng giống vậy đó. Nói không đắc mà đều đắc mới là chân đắc. Cái câu đây là niệm mà không còn cái vọng niệm mới là chân đắc. Ở trên cái vọng niệm nó mới sáng tỏ, thấy không? Thì sao? Chỉ cho cái chữ thôi mà mình thấy sáng tỏ. Niệm mà không còn vọng niệm á thì cái đó mới là chân niệm. Mà niệm mà còn cái vọng niệm á, chân mà bắt được nữa chân đắc chân một chữ mà thấy mình rõ rồi đó. Đợi đi, Phật thầy nói Như Lai không có pháp gì là Bồ Đề. Vậy ta Bồ Đề là Bồ Đề, bản tính là bản tính, có cái gì đâu mà đẳng. Tại vì từ xưa tới bây giờ mình cứ phủ hết đốt vọng này tới đốt động kia.